Chương trình phát thanh Ăn sạch sống khỏe. Chương trình phát thanh Ăn sạch sống khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, mọi người đang trở về cuộc sống thường nhật sau những ngày nghỉ ngơi Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau điểm lại thị trường thực phẩm và thông tin về đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày qua. Thưa quý vị, theo quan sát thì các mặt hàng thực phẩm ngày Tết ổn định, an toàn thực phẩm được đảm bảo. Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu trên toàn địa bàn tuy tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng sốt giá do nguồn cung khá dồi dào. Giá một số loại thực phẩm thiết yếu như gạo thơm thường, gạo một bụi Vĩnh Thuận giá bán 14.000 đồng một ký, cao nhất là gạo tài nguyên chợ Đào giá 19.000 đồng một ký. Đối với heo hơi, giá mua tăng 2.000 đồng, dao động ở mức 55.000 đồng một ký. Giá thịt heo như thịt ba rọi giá 100.000 đồng một ký, thịt đùi 90.000 đồng một ký, thịt đùi bò 280.000 đồng một ký, tăng 20.000 đồng một ký. Các loại gà vịt ta tăng hơn ngày thường từ 10 đến 20.000 đồng một ký. Tại các chợ truyền thống, giá cá lóc đồng tăng lên 180.000 đồng một ký. Cá ba sa giá 70.000 đồng một ký, cá điêu hồng giá 60.000 đồng một ký, cá rô đồng giá 55.000 đồng một ký. Một số mặt hàng bia, nước ngọt giá tăng nhẹ từ 1.000 đến 7.000 đồng. Trong những ngày Tết, các mặt hàng trái cây giảm ít nhất là 5.000 đồng một ký so với trước Tết. Vâng, thưa quý vị, thị trường không biến động về nguồn cung thì người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm an toàn. Theo ghi nhận, thì trong những ngày Tết Nguyên đán, thành phố Cần Thơ không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, trong tủ lạnh của nhiều gia đình giờ này chắc còn không ít các loại bánh tét và bánh chưng, phải không ạ? Nếu như vậy, chúng ta cần phải chú ý cách bảo quản khi tiếp tục sử dụng nhé. Xét về mặt dinh dưỡng, các loại bánh này quả là một món ăn nhiều chất dinh dưỡng bởi vì các thực phẩm được kết hợp với nhau một cách khoa học, tạo ra chiếc bánh đậm đà truyền thống dân tộc. Trong bánh có đầy đủ các chất protein, glucid, lipid, các vitamin và muối khoáng ở những tỷ lệ thích đáng. Tuy nhiên, do có độ ẩm cao và giàu dinh dưỡng nên bánh tét, bánh chưng là môi trường thích hợp cho nấm mốc phát triển. Từ lớp lá bọc ngoài, nấm mốc phát triển vào bên trong, lan rộng làm hỏng bánh. Mốc làm thay đổi màu sắc, mùi vị của bánh, làm giảm hoặc mất hết giá trị dinh dưỡng của bánh. Dưới tác dụng của men amylase, một số nấm mốc tinh bột chuyển thành đường glucosa. Một số men khác lại chuyển tiếp glucosa thành rượu ethylit, làm bánh bị dữa tại nơi nấm phát triển và có vị cay, hăng mùi rượu. Một số chủng nấm mốc khác có những men có khả năng lên men glucosa, maltosa, tạo thành axit gluconic, axit fumarate, vân vân, làm bánh bị chua. Như vậy, từ một thức ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng, nếu không được bảo quản tốt, bánh chưng sẽ có hại cho sức khỏe. Ăn vào không những bị rối loạn tiêu hóa mà còn có thể bị nhiễm độc nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi có nói trong phần đầu chương trình, thông tin thì trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Cần Thơ không xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm nào. Để có được kết quả này, phải nói đến việc thanh tra, kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng. Phần tiếp theo chuyên đề sẽ kể đến cho quý vị và các bạn hoạt động này. Thực phẩm là mặt hàng có sức mua tăng cao nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Nắm rõ thị trường hàng hóa Tết, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu dịp cuối năm. Vấn đề an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thông thường, lợi dụng những ngày cuối cùng của năm do mọi người gấp rút, vội vàng mua sắm, thì hàng quá kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm lại có cơ hội tuồn ra kiếm lời. Do đó, ngành chức năng đã bám sát thị trường, đặc biệt là ở các chợ truyền thống. Đối với các cơ sở đầu mối phân phối thì càng đặc biệt quan tâm hơn. Nếu có nghi ngờ thì sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu qua đơn nhập hàng, nhà cung cấp và kể cả niên hạn sử dụng. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
Các cái chợ thì chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra để làm sao phục vụ tốt cho người dân, nhất là hàng đảm bảo về mặt chất lượng, giá cả không tăng giá, hoặc các cái đơn vị, các cái chợ và các cái trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích cũng cam kết cái việc không tăng giá.
Nếu như nhiều năm trước đây, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tổ chức kiểm tra bao quát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, thì năm nay việc kiểm tra này được quản lý chặt chẽ hơn Khi mà ở tuyến quận huyện, các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ông Lê Trung Hiếu, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
Kiểm tra cái nhãn mác, nguồn gốc cũng như xuất xứ cái hàng hóa. Vì trong cái dịp Tết là cái dịp mà cái hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, hàng cặn đát nó sẽ tuồn vào thị trường. Chúng tôi tập trung kiểm tra vào các cái loại hàng hóa này.
Qua các đợt kiểm tra như vậy, cơ quan quản lý nhà nước đưa ra đánh giá ban đầu là hàng hóa cung cấp ra thị trường của các siêu thị, trung tâm thương mại được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào cho đến khi đưa ra bày bán trên kệ, nên người tiêu dùng an tâm để mua sắm dự trữ cho bữa ăn ngày Tết. Tuy nhiên, nguồn thực phẩm tại các chợ truyền thống thì khá trôi nổi. Người mua chỉ quan sát bằng mắt thường nên khó phân biệt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Từ đó, việc tập trung quản lý tại các chợ truyền thống đã được tăng cường. Bà Lý Thị Mỹ Linh, siêu thị Hiếu Linh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
Đầu vào của em thì em mua của mấy cái công ty với mấy cái mà cơ sở rồi đó, cũng có thương hiệu hết. Rồi cái đồ vô thì mình bán giá cũng niêm yết đầy đủ, rồi với giá cả nó cũng rất là ổn định, năm nay nó cũng không có lên gì bao nhiêu.
Ngoài việc quản lý tốt thị trường của các cơ quan chức năng, thì ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn từ phía người tiêu dùng cũng là một trong những mắt xích quan trọng để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngộ độc. Trong dịp Tết vừa qua, đa số người tiêu dùng ở Cần Thơ chọn đi mua sắm ở các cửa hàng tiện ích, siêu thị hoặc đến chợ truyền thống, nhưng chọn mua các sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, vân vân. Bà Đinh Thị Hồng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ là một trong những người như vậy. Bà Đinh Thị Hồng, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
Nơi mà sản xuất á, với cái giá cả nó cũng phải chăng, nó cũng không có đắt ở hơn bên ngoài nhiều, nhưng chị yên tâm. Nếu lỡ có chuyện gì thì mình còn có cái chỗ để mà mình liên hệ.
Trước những thông tin về những hộ sản xuất, nuôi trồng, lạm dụng, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tạo ra các sản phẩm độc hại, không an toàn, không tốt cho sức khỏe, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Trong khi việc sử dụng nông sản thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nên đã làm cho một bộ phận người tiêu dùng thêm lo lắng. Khi người tiêu dùng thiếu thông tin nên có xu hướng hoang mang, lại xảy ra tình trạng tẩy chay cả những nhà sản xuất sản phẩm sạch chân chính. Vậy, câu hỏi đặt ra phải làm gì để người dân được tiếp cận lựa chọn sử dụng những sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tốt cho sức khỏe? Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sạch trên cả nước. Theo các chuyên gia thì bí kíp để trở thành người tiêu dùng thông minh mua các thực phẩm an toàn là nên đến các địa chỉ mua sắm tin cậy như siêu thị, cửa hàng tiện ích, các điểm bán cố định, không nên mua hàng ở những địa chỉ giản lai hoặc người bán giản lai. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Những cái mặt hàng mình coi thứ nhất là xuất xứ, cách đóng gói, nói chung là mình phải coi cái hình thức tổng thể với lại những cái mặt hàng nào mình đã từng sử dụng, mình có một cái độ tin tưởng nó, nói chung là vẫn phải có cái chất lượng là mình quan trọng.
Ông Hồng Tân Trạng, giám đốc Lotte Mart Cần Thơ cho biết:
Ngoài vấn đề về đảm bảo về theo tiêu chí về công bố chất lượng, các thủ tục liên quan thì các sản phẩm cũng phải được kiểm tra một tháng 2 lần hoặc là 3 lần ngẫu nhiên để làm sao đánh giá được là cái chất lượng sản phẩm đó nó có đảm bảo hay không. Thì cái đó là siêu thị cũng làm trực tiếp, mà có những cái chúng ta gửi kiểm nghiệm.
Ông Phạm Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
Đối với những cái hành vi vi phạm mà lực lượng quản lý trường phát hiện thì tụi tôi sẽ cương quyết xử lý đến nơi đến chỗ.
Sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, sự thông minh của người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm cùng kết hợp thì chắc chắn việc an toàn khi sử dụng thực phẩm sẽ được đảm bảo. Và tin rằng những thực phẩm bẩn, kém chất lượng cũng sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên đề Ăn sạch sống khỏe kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.